139. Gặp các môn đệ.
Giê-xu đang ở đồng bằng Cô-rô-ren, dọc theo thung lũng ở thượng lưu sông Giô-đan, khoảng giữa hồ Gê-nê-sa-rét và hồ Mê-ron, một miền quê đầy các vườn nho, đã bắt đầu mùa thu hoạch. Chắc chắn người đã ở đây từ mấy ngày rồi, bởi vì sáng nay có các môn đệ đã ở Sikamion đang ở với người. Trong đám họ có hai người mới là Etienne và Hermas. Isaac xin lỗi vì không thể đến sớm hơn. Ông nói bởi vì ông tự hỏi không biết có nên dẫn những người mới đi với ông không. Và sự suy nghĩ này đã làm ông chậm lại. Ông còn nói,
con nghĩ rằng đường lên trời mở rộng cho hết mọi người có thiện chí. Và con thấy là những người này, dù là môn đệ của Gamaliel, nhưng có thiện chí.
Con đã nói đúng và làm đúng. Hãy dẫn họ lại cho thầy.
Isaac đi ra, rồi trở lại với hai người.
Bình an cho các con. Có phải đối với các con, lời của các tông đồ đúng tới nỗi các con muốn họp đoàn với họ không?
Vâng, nhưng lời thầy nhiều hơn. Xin thầy đừng xua đuổi chúng con.
Tại sao thầy phải làm vậy?
Bởi vì chúng con thuộc về Gamaliel.
Và với chuyện đó, thầy trọng kính vị đại nhân Gamaliel, và thầy muốn ông ở cùng với thầy vì ông đáng được vậy. Ông chỉ còn thiếu điều đó nữa là sự khôn ngoan của ông sẽ là toàn thiện. Ông đã nói gì với các con khi các con rời ông ta? Vì chắc chắn các con đã chào ông.
Vâng, ông đã bảo chúng con,
phúc cho các anh vì đã có thể tin. Hãy cầu nguyện cho tôi quên đi để có thể nhớ.
Các tông đồ tò mò chen lại chung quanh Giê-xu, nhìn nhau và hỏi nhỏ nhau.
Ông ta muốn nói gì? Ông muốn gì? Quên để nhớ.
Giê-xu nghe thấy tiếng xì xèo nên giải thích.
Ông muốn quên sự thông thái của ông để lấy sự thông thái của thầy. Ông muốn quên rằng ông là vị Rabbi Gamaliel để nhớ rằng ông là một người con Israel đang chờ Đức Kitô. Ông muốn quên đi chính mình ông để nhớ lại chân lý.
Thưa thầy, Gamaliel không phải kẻ dối trá.
Hermas nói để xin lỗi cho ông.
Không, nhưng chính cái lộn xộn của các từ ngữ của con người là lời nói dối. Các lời thay thế cho lời. Phải quên nó đi, lột bỏ nó đi. Phải nên trần trụi và tinh khiết để đến với chân lý, để được mặc lại và sinh sản. Việc đó đòi hỏi sự khiêm tốn và gian nan.
Vậy chúng con cũng phải quên.
Chắc chắn rồi. Quên đi tất cả những gì là con người. Nhớ lấy tất cả những gì là Thiên Chúa. Hãy tới, các con có thể làm việc đó.
Chúng con muốn làm.
Hermas bảo đảm.
Các con đã sống đời sống người môn đệ chưa?
Rồi, thưa thầy. Từ ngày chúng con được tin vụ sát nhân ông tẩy giả, tin đó đã đến Jerusalem rất lẹ, mang đi bởi các triều thần, và các sĩ quan của Herode. Cái chết của ông đã lôi kéo chúng con ra khỏi cơn mê muội của chúng con.
Etienne trả lời:
Mẫu các vị tử đạo luôn luôn là sự sống cho những kẻ ở trong cơn mê muội. Etienne, con hãy nhớ điều đó.
Thưa thầy, vâng, hôm nay thầy có nói không? Con đói lời thầy.
Thầy đã nói, và thầy còn nói nhiều nữa. Với các con là những môn đệ, các tông đồ, các bạn con đã bắt đầu sứ mạng sau một chuẩn bị tích cực. Nhưng họ không đủ cho nhu cầu của thế giới, và phải làm tất cả trong một thời gian chính xác. Thầy giống như kẻ có một kỳ hạn và phải làm xong tất cả trong một thời gian hạn chế. Thầy xin sự giúp đỡ của tất cả các con và nhân danh Thiên Chúa. Thầy hứa với các con sự trợ giúp và một tương lai vinh quang.
Con mắt sắc bén của Giê-xu khám phá ra một người cuộn kín trong áo khoác vải gai.
Ông không phải là thầy cả Gioan sao?
Thưa thầy phải, con tim của các người Do Thái còn khô cằn hơn cái thung lũng bị nguồn rủa. Con đã chạy trốn để đi tìm thầy.
Còn chức tư tế?
Bệnh cùi đã trục xuất con khỏi chức tư tế lần thứ nhất, và con người làm lần thứ hai, bởi vì con yêu thầy. Ơn huệ của thầy đã lôi kéo con lại với nó, tức là với thầy. Nó cũng đẩy con ra khỏi một nơi bị tục hóa, để dẫn con vào nơi trong sạch. Thầy đã thanh tẩy con trong thân xác và trong tâm hồn, và một vật trong sạch không thể, không được tới gần một vật dơ bẩn, vì như vậy sẽ là xúc phạm tới người đã thanh tẩy.
Còn có một sự xét đoán nghiêm khắc, nhưng không bất công.
Thưa thầy, những điều xấu xa trong gia đình thì chỉ những người sống trong gia đình biết, và chỉ nên nói ra cho những người có tâm hồn ngay thẳng. Thầy là người đó. Và nữa, thầy biết mà, đối với những người khác thì con không nói. Ở đây chỉ có thầy, các tông đồ của thầy, và hai người này thì họ cũng biết rồi. Vì vậy, họ cũng giống như thầy và giống như con.
Tốt thôi, nhưng... Ôi, cả ông nữa, bình an cho ông. Ông đến để cho một lương thực khác nữa à?
Không, con đến để có lương thực của thầy.
Ồ, mồ màng của ông bị mất à?
Ồ, không, chưa bao giờ nó đẹp như vậy. Nhưng thưa thầy, con tìm một thứ bánh khác, một thứ gặt hái khác, thứ của thầy. Và cùng với con, có người cùi mà thầy đã chữa trên đất của con. Ông ta trở lại với chủ của ông. Nhưng ông ta và con, bây giờ chúng con có một chủ để theo và phục vụ. Thầy,
hãy lại đây. 1, 2, 3, 4. Thật là một vụ gặp tốt. Nhưng quý vị đã suy nghĩ về hoàn cảnh của quý vị đối với đền thờ chưa? Quý vị biết, và tôi biết, và tôi không nói gì hơn nữa.
Con là người tự do, và con đi với ai con muốn.
Thầy cả Gioan nói.
Con cũng vậy.
Người mới tới nói, đó là luật sĩ Gioan, người đã cho đồ ăn trong ngày Sa-bát ở trên núi Phúc Thật.
Chúng con cũng vậy.
Hermes và Etienne nói. Rồi Etienne thêm.
Xin thầy nói với chúng con chưa biết chính xác sứ mạng của chúng con là gì. Xin cho chúng con cái tối thiểu để phục vụ thầy ngay lập tức. Rồi những điều khác sẽ tới trong khi theo thầy.
Vâng, ở trên núi, thầy đã nói về các phúc thuật, và đó là một bài giáo huấn cho chúng con. nhưng chúng con ở bên những người khác, về thứ tình yêu thứ hai, tình yêu tha nhân, thì chúng con phải làm gì?
Luật sĩ Gioan hỏi.
Gioan Endor ở đâu vậy?
Giê-xu hỏi thay vì tất cả các câu trả lời.
Thưa Thầy, ở đằng kia, cùng với các người đã được chữa lành bệnh.
Bảo ông ta tới đây.
Gioan Endor chạy tới. Giê-xu đặt tay trên vai ông, trong khi chào ông cách đặc biệt, và người nói.
Đây, bây giờ Thầy sắp nói. Thầy muốn có các con ở trước mặt Thầy. Các con, những người mang danh hiệu thánh. Còn, tông đồ của Thầy. Còn, vì Thầy cả. Còn, vì luật sĩ. Còn, Gioan của ông tẩy giả. Và sau cùng, còn, để khép lại các triều thiên ân sủng do Thiên Chúa làm. Nếu Thầy điểm danh con sau cùng, con cũng biết rằng, con không phải là người sau cùng trong quả tim Thầy. Thầy đã hứa với con một bữa nọ về bài thuyết trình này. Con sắp có nó đây.
Và Giê-xu vẫn như người thường làm, trèo lên một cái bờ nhỏ để người ta có thể nhìn thấy người. Ở hàng đầu trước mặt người là năm ông Gioan. Đằng sau là các môn đệ ngồi lẫn lộn với các người đã đến từ mọi miền của Palestine, hoặc vì sức khỏe của họ, hoặc để nghe lời người.
Bình an cho tất cả các con và xin sự khôn ngoan đến trên các con. Hãy nghe đây. Có một người vào một ngày đã lâu rồi hỏi Thầy rằng nếu Thiên Chúa đầy thương xót đối với người tội lỗi, thì người thương như vậy đến cỡ nào? Người hỏi điều đó là một tội nhân đã được tha thứ, và ông không thể tin được ở sự tha thứ tuyệt đối của Thiên Chúa. Và Thầy đã dùng các dụ ngôn để thuyết phục ông ta, để bảo đảm với ông ta và hứa với ông rằng, đối với ông, Thầy sẽ luôn luôn nói về tình thương, để con tim sám hối của ông, giống như một đứa trẻ lạc khóc ở trong ông, được cảm thấy bảo đảm đã được sự xót thương của Cha trên trời. Thiên Chúa là tình thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Người tôi tớ của Thiên Chúa phải biết xót thương để bắt chước Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng tình thương của người để lôi kéo những đứa con lầm lạc về với người. Người tôi tớ Thiên Chúa phải dùng tình thương như một phương tiện để lôi kéo những kẻ lầm lạc về với Thiên Chúa. Luật của tình yêu là luật bó buộc hết mọi người, nhưng nó phải là ba lần bó buộc đối với các tôi tớ Thiên Chúa. Người ta không thể chinh phục nước trời nếu người ta không yêu. Nhưng điều đó chỉ đủ để nói với những kẻ tin. Đối với những tôi tớ Thiên Chúa thì Thầy nói, người ta không thể chinh phục nước trời cho những kẻ tin nếu người ta không yêu cách hoàn toàn. Và các con là ai? Các con, những kẻ đang chen chúc chung quanh Thầy đây. Phần đông trong các con là những kẻ đang hướng về một đời sống trọn lành, một đời được hạnh phúc, một đời nặng nhọc, tươi sáng của người tôi tớ Thiên Chúa, của vị đặc sứ của Đức Kitô. Các con có những nghĩa vụ nào trong đời sống tôi tớ và đặc sứ? Một tình yêu hoàn toàn cho Thiên Chúa, một tình yêu hoàn toàn cho tha nhân. Mục đích của các con là phục vụ. Làm gì? Trả lại cho Thiên Chúa những cái mà thế gian, xác thịt, ma quỷ đã lấy của Thiên Chúa. Bằng cách nào? Bằng tình yêu. Tình yêu có hàng ngàn cách để thực hành, nhưng chỉ có một mục đích duy nhất, làm cho yêu. Các con hãy nghĩ tới con sông Jordan đẹp đẽ của chúng ta. Nó oai hùng chừng nào tại Jericho, nhưng ở nguồn của nó có vậy không? Không, nó chỉ là một tia nước. Và nó chỉ mãi là vậy nếu nó chỉ có một mình. Đây trái lại, biết bao đồi và núi ở bờ bên nọ và bên kia đổ vào trong thung lũng của nó. Hàng ngàn và hàng ngàn chi lưu, cái thì một mình, cái thì hợp bởi hàng trăm dòng suối. Tất cả đều đổ vào lòng sông, làm cho nó lớn lên, lớn lên, lớn lên. Và từ chỗ là một con suối êm, một dòng nước bạc trắng xanh đùa giỡn trong tuổi trẻ của con sông, đã trở thành con sông lớn, oai nghiêm, yên tĩnh, trải cái băng xanh lơ của nó ở giữa những bờ phì nhiêu màu ngọc bích. Tình yêu cũng vậy, một cái tia khởi đầu nơi những kẻ còn là trẻ thơ trên đường của sự sống, chỉ biết tránh những tội trọng vì sợ bị phạt, rồi tiến lên trên đường trọn lành, thì đây, từ những núi non của nhân tính gồ ghề, khô cằn, kiêu hãnh, khắc nghiệt, nhờ ý muốn của tình yêu sẽ vọt ra nhiều con sông của những nhân đức chính, và tất cả đều được dùng để làm vọt ra và xuất hiện sự đau đớn cũng như nỗi vui mừng. Cũng như ở trên núi, tuyết và băng mà mặt trời làm cho tan chảy cũng được dùng để tạo ra suối. Tất cả đều được dùng để mở đường cho họ. Sự khiêm nhường cũng như sự thống hối. Tất cả đều được dùng để hướng dẫn họ về con sông nguyên thủy, vì linh hồn được đẩy đi trên con đường này chỉ thích đi xuống trong sự hư vô của cái tôi và ước vọng bay lên vì bị lôi kéo bởi mặt trời Thiên Chúa, sau khi đã trở thành con sông mạnh mẽ, tuyệt vời, phúc đức. Những dòng suối nuôi cho con suối sơ khởi của tình yêu kính trọng, ngoại trừ các nhân đức, là những việc mà các nhân đức dạy cho hoàn thành. Các công việc để đúng là các con suối của tình yêu là những công việc của tình thương. Hãy nhìn tổng quát, một số đã được cho biết trong Israel, còn một số khác chính Thầy sẽ cho các con biết, bởi vì luật của Thầy là sự chọn lành của tình yêu. Cho kẻ đói ăn. Bổn phận biết ơn và tình yêu. Bổn phận bắt chước. Con cái biết ơn cha mẹ vì bánh họ đã cung cấp cho chúng. Khi chúng trở thành người lớn, chúng bắt chước cha mẹ để cung cấp bánh cho con cái chúng. Và với cha mẹ chúng, vì tuổi tác không thể làm việc được nữa, chúng sẽ cung cấp bánh cho các ngài bằng công việc riêng của chúng. Một cách tình nghĩa, chúng lập lại, chỉ đúng là lập lại điều tốt mà chúng đã nhận. Điều răn thứ 4 nói, hãy thảo kính cha mẹ. Cũng phải thảo kính tóc trắng của các ngài nữa, bằng cách không giảm thiểu các ngài tới chỗ xin bánh của người khác cho các ngài. Nhưng trước điều răn thứ 4, thì có điều răn thứ nhất, yêu Thiên Chúa hết lòng. Và điều răn thứ hai, yêu tha nhân như chính mình. Yêu Thiên Chúa vì chính người và yêu người ở trong tha nhân, đó là sự chọn lành. Ta yêu Thiên Chúa bằng cách cho kẻ đói ăn để nhớ lại bao lần người đã nuôi con người bằng những hành động lạ lùng. Không phải chỉ nhìn manna và chim cút mà thôi, nhưng hãy nhìn vào phép lạ liên tục của hạt giống nảy mầm do lòng tốt của Thiên Chúa. Người đã cho đất tốt để trồng cấy, đã điều chỉnh gió, mưa, sức nóng, các mùa, để hạt lúa trở thành bông lúa và bông lúa trở thành tấm bánh. Đó không phải là phép lạ của tình thương người sao? Bằng ánh sáng siêu nhiên, chính tình thương đã dạy cho các con cái tội lỗi của người rằng, những cây cỏ cao và rộng tận cùng bằng những cái bông và những hạt vàng dưới sức nóng của mặt trời, được gói trong cái vỏ cứng có râu là một thứ lương thực mà họ phải gặt hái lấy, chảy vỏ, nghiền thành bột, nhào và nướng. Thiên Chúa đã dạy tất cả những điều đó. Và làm sao để gặt, phân loại, nghiền, nhào và nướng? Người đã để tảng đá bên cạnh bông lúa và đặt nước bên cạnh tảng đá. Người đã nhóm lên bằng sự phản chiếu của nước và mặt trời ngọn lửa đầu tiên trên trái đất. Gió đã đem tới đống lửa này những hạt và nướng nó, làm xông ra mùi thơm dễ chịu, để con người hiểu rằng như vậy thì ngon hơn là ăn ngay sau khi chảy hạt như các con chim, hoặc là sau khi đã xay, nhào nó thành một thứ bột dẻo rồi nướng trong lửa. Các con chả nghĩ tới đó. Bây giờ các con ăn bánh ngon trong cái lò của gia đình, các con chả nghĩ tới bằng cớ của biết bao tình thương trong sự kiện đưa tới cách nấu nướng hoàn bị này. Biết bao đường lối đã được chỉ dẫn cho sự hiểu biết của con người, từ bông lúa đầu tiên mà con người đã nhai giống như con ngựa, cho tới chiếc bánh hiện nay. Và nhờ ai? Nhờ Đấng đã cho bánh. Và cũng vậy đối với hết mọi thứ đồ ăn mà con người biết nhờ ánh sáng từ bi để phân biệt các cây cỏ và các loài vật mà Thiên Chúa đã bao phủ mặt đất, nơi trừng phạt phụ tử cho đứa con có tội. Vậy cho kẻ đói ăn là một lời cầu nguyện biết ơn đối với Chúa là Cha, Đấng đã nuôi chúng ta, và là bắt chước Cha, Đấng đã cho chúng ta giống người cách nhưng không, và phải luôn luôn gia tăng những hành vi bắt chước người. Cho kẻ khát uống. Có bao giờ các con nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Cha không làm mưa nữa không? Hoặc là người nói, do sự cay nghiệt của các ngươi đối với kẻ khác, ta sẽ ngăn cản không cho mây đến trên trái đất nữa. Chúng ta có thể phản đối và nguyền rủa không? Nước còn thuộc về Thiên Chúa hơn là hạt lúa nữa, vì hạt lúa được trồng bởi con người, nhưng chỉ có mình Thiên Chúa khai khẩn các cánh đồng mây để nó rơi thành mưa hay sương đêm, cũng như sương mù và tuyết, cung cấp nước cho các cánh đồng, các thùng chứa, đổ đầy vào các sông, hồ, cho cá có nơi cư ngụ, để nó cùng với các con vật khác mà nuôi con người. Vậy với kẻ nói với các con, xin cho tôi uống, các con có thể trả lời, không, nước này thuộc về tôi, và tôi không cho ông, không. Tên hề, ai trong các con có thể làm được, dù chỉ một lọn tuyết hay một giọt nước mưa? Ai có thể làm bốc hơi, dù chỉ một hạt kim cương của sương đêm bằng sức nóng tinh cầu của nó? Không ai cả. Một mình Thiên Chúa làm việc đó. Nếu nước từ trời rơi xuống rồi lại bốc lên, là tại vì Thiên Chúa điều hành cái phần này của việc tạo dựng, cũng như người điều hành các phần khác. Vậy hãy cho kẻ khát một chén nước mát chảy ra từ mạch đất, hoặc nước trong giếng của các con, hoặc nước đầy trong thùng chứa của các con. Mọi thứ nước đều là của Thiên Chúa. Nó thuộc về mọi người. Hãy cho nó cho ai khác. Một hành vi quá nhỏ mọn, không làm các con tốn tiền, không gây cho các con cái mệt nào, ngoài việc cầm một cái ly hay một cái bình. Mà Thầy bảo các con sẽ có một phần thưởng ở trên trời. Vì không phải nước, mà là hành vi bác ái, là cái lớn và có giá trị trước mắt Thiên Chúa. Mặc cho kẻ ở trần. Có rất nhiều kẻ khốn nạn, trần truồng, xấu hổ, đáng thương đi trên đường của trái đất. Có những người già bị bỏ rơi, những kẻ bất toại vì bệnh tật hay tai nạn, những kẻ cùi trở lại đời sống nhờ lòng nhân từ của Chúa. Có những bà quá chất gánh nặng gia đình. Có những người bị những nỗi bất hạnh lấy đi của họ tất cả sự dễ chịu, có những trẻ mồ côi ngây thơ. Nếu Thầy liếc cái nhìn trên hết mặt đất mênh mông, Thầy thấy ở khắp nơi những kẻ trần truồng, hoặc chỉ được che bằng những rẻ rách, không che được cách đúng đắn, và không tránh khỏi lạnh. Và những kẻ này nhìn với con mắt nhục nhã những người giàu đi qua với y phục lộng lẫy, chân đi giày dép thoải mái. Những kẻ tốt thì khiêm hạ và nhân nhượng, những kẻ ít tốt thì nhục nhã và ghen ghét. Vậy tại sao các con không tới cứu giúp sự nhục nhã của họ và làm cho họ tốt hơn nếu họ tốt và phá hủy sự ghen ghét bằng tình yêu của các con nếu họ ít tốt? Các con đừng nói, tôi chỉ có đủ cho tôi. Cũng giống như bánh ở trên bàn hay trong tủ, các con có cái gì hơn những người hoàn toàn bị bỏ rơi? Trong số những kẻ nghe Thầy, cũng có những người biết dùng một cái áo cũ để may cái áo nhỏ cho một đứa trẻ mồ côi hay nghèo khổ, hoặc dùng chiếc khăn phủ giường cũ để may tã lót cho một đứa trẻ không có. Và cũng có một người ăn mày, trong nhiều năm, đã chia sẻ miếng bánh mà ông kiếm được cách khó lòng nhờ của bố thí, với một người cùi không thể tới để giơ tay ra trước cửa nhà giàu. Thực vậy, Thầy bảo các con, đừng tìm những người có tình thương này nơi các chủ tiệm cầm đồ, nhưng tìm giữa đám nghèo nàn, khiêm tốn, những người vì hoàn cảnh của họ, họ biết sự nghèo nàn nó nặng nề chừng nào. Ở đây cũng vậy, giống như đối với nước và bánh, các con hãy nghĩ tới cái vải len và vải gai các con mặc, nó đến từ loài vật và cây cỏ mà Chúa Cha đã tạo dựng, không phải chỉ để cho các người giàu, mà là cho mọi người. Bởi vì Thiên Chúa chỉ cho con người một loại giàu có duy nhất, giàu ân sủng, sức khỏe và sự thông minh, chứ không phải cái giàu dơ bẩn là vàng. Các con đã nâng cao nó lên, từ hàng một kim loại không đẹp hơn các kim loại khác, và rất ít hữu ích hơn sắt, vì với sắt, người ta làm ra cái cuốc, cái cày, cái bừa, cái hái, cái đục, cái búa, cái cưa, cái bào, những dụng cụ thánh cho việc làm thánh, lên hàng một kim loại quý phái, một cái quý phái vô ích, gian trá cho sự xúi dục của Satan, kẻ đã làm cho các con từ hàng con Thiên Chúa trở thành man rợ như loài thú rừng. Sự giàu có thánh của những vật các con đã chia sẻ sẽ trở nên luôn luôn thánh hơn, chứ không phải là giàu. Cái giàu sát nhân đã làm chảy biết bao máu và nước mắt. Và các con hãy cho như người ta đã cho các con. Hãy cho nhân danh Chúa, và đừng sợ mình lại bị trần. Thà rằng chết lạnh vì đã lột hết cho một người ăn mày, còn hơn là để cho quả tim bị đóng băng vì thiếu bác ái, dù là dưới lớp y phục mềm mại. Sự ấm áp của việc lành mà người ta làm thì êm ấm hơn một chiếc áo khoác bằng len nguyên chất. Cơ thể của người nghèo được mặc ấm sẽ nói với Thiên Chúa và xin người, hãy chúc phúc cho kẻ đã mặc cho chúng con. Nếu việc cho ăn, cho uống, cho mặc, bằng cách bỏ của mình ra để cho người khác, kết hợp sự tiết độ thánh với đức bác ái rất thánh, và nếu sự công bình cũng kết hợp các con để các con thay đổi cách thánh thiện số phận của những người anh em khổ sở, bằng cách cho đi những thứ mà các con có cách dồi dào do sự cho phép của Thiên Chúa, để giúp cho những kẻ mà vì sự độc ác của loài người hoặc vì bệnh tật họ không có, thì sự tiếp đón dành cho khách du hành kết hợp đức bác ái với lòng tin cậy và sự đoán ý lành cho tha nhân cũng là một nhân đức. Các con biết không? Nhân đức này biểu thị nơi kẻ có cả tình bác ái lẫn sự ngay thẳng. Thật vậy, kẻ ngay thẳng thì hành động tốt, và họ tin rằng những người khác cũng hành động như thường tình mọi người làm, và đó là sự tin cậy. Người đơn sơ tin vào sự thành thật trong lời nói của kẻ khác, tin rằng người đang nghe họ cũng là kẻ nói sự thật trong điều lớn cũng như điều nhỏ, và bởi vậy không nghi ngờ gì sự tường thuật của kẻ khác. Trước sự hiện diện của kẻ du hành xin trọ nhà con, tại sao con lại nghĩ nếu đây là kẻ cắp hay sát nhân? Các con dính vào của cải của các con chặt tới nỗi tất cả mọi người lạ hiện diện đều làm cho các con run sợ cho nó. Các con dính vào sự sống của các con chặt tới nỗi các con thấy run sợ khi nghĩ tới tư tưởng có thể mất nó. Và gì nữa? Các con nghĩ rằng Thiên Chúa không thể bảo vệ cho các con khỏi kẻ cắp được sao? Và gì nữa? Các con sợ một người đi qua là kẻ trộm, nhưng các con không sợ người khách tối tăm có thể ăn cắp của các con cái báu vật không thể thay thế được sao? Biết bao con tim cho ma quỷ ở, Thầy có thể nói tất cả những người có tội trọng, nhưng không ai run sợ cả. Vậy ra không có gì quý hơn của cải và sự sống sao? Cái đời đời mà các con đã để cho mất cắp và bị giết bởi tội lỗi, nó không quý hơn sao? Tội nghiệp thay, các linh hồn tội nghiệp, nó lột bỏ kho tàng của nó và rơi vào tay sát nhân mà nó coi như một chuyện không đáng kể, trong khi nó đóng cửa thật chặt, đặt các ổ khóa, nuôi chó giữ, làm hòm sắt để bảo vệ những của mà nó không thể đem theo về đời sống bên kia. Tại sao lại muốn coi tất cả các khách du hành như kẻ trộm? Chúng ta là anh em, nhà cửa phải mở ra cho anh em ghé qua. Người du hành không cùng dòng máu với chúng ta sao? Ồ, có chứ. Họ cùng dòng máu của Adam và Eva. Họ không phải là anh em chúng ta sao? Sao lại không? Chỉ có một người cha duy nhất là Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta cùng một thứ linh hồn, cũng như người cha cho cùng một dòng máu cho hết các đứa con cùng một giường. Họ nghèo ư? Hãy làm thế nào để linh hồn các con không nghèo hơn họ vì bị mất tình bạn với Thiên Chúa? Y phục của họ rách rưới ư? Hãy làm thế nào để linh hồn các con không rách nát hơn vì tội lỗi? Chân họ đầy bùn và bụi ư? Hãy làm thế nào để cái tôi của các con không bị hư hỏng bởi thói hư hơn là những đôi dép của họ bị dơ vì đường đất, bị mòn vì cuộc hành trình dài? Dáng điệu của họ có vẻ khó chịu ư? Hãy làm thế nào để dáng điệu của các con không khó chịu trước mắt Thiên Chúa? họ nói tiếng ngoại quốc ư? Hãy làm thế nào cho tiếng nói của linh hồn các con không phải là thứ tiếng không thể hiểu được trong thành của Thiên Chúa? Hãy nhìn người lữ hành như anh em. Tất cả chúng ta đều là lữ hành trên đường về trời, và tất cả chúng ta đều gõ vào các cửa ở dọc đường. Các cửa là các tổ phụ và các người công chính, các thiên thần và các tổng lãnh thiên thần, những vị mà chúng ta xin sự giúp đỡ che chở để đi tới đích mà không bị té ngã và kiệt quệ trong đêm tối, trong cái lạnh khắc nghiệt, trong bả mồi của chó sói và linh cẩu, là các đam mê xấu và ma quỷ. Cũng giống như chúng ta muốn rằng các thiên thần và các thánh mở tình yêu của họ ra cho chúng ta ở, và cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục con đường, chúng ta hãy hành động giống như vậy đối với những người lữ hành của trái đất. Mỗi lần chúng ta mở cửa nhà chúng ta và mở cánh tay chúng ta ra cho một người lạ và chào họ bằng cái tên anh em êm đềm, khi nghĩ rằng Thiên Chúa biết hết, thì Thầy nói với các con rằng các con đã vượt qua rất nhiều dặm của đường lên trời. Thăm viếng bệnh nhân. Ôi thật sự, bởi vì con người là những khách lữ hành, tất cả họ đều là bệnh nhân, và cái bệnh trầm trọng hơn là bệnh của linh hồn. Những bệnh vô hình là những bệnh chí tử nhất, nhưng nó lại không gây ra sự ghê tởm. Vết thương tâm hồn không làm kinh tởm. Sự hôi thối của thói hư không làm buồn nôn. Sự điên rồ quỷ ma không làm người ta sợ. Sự hư hoại của bệnh cùi thiêng liêng không xua đuổi người ta. Nấm mồ đầy rác rến của một người mà linh hồn đã chết và thối nát không làm người ta chạy trốn. Không ai bị trục xuất vì tới gần một trong những người dơ bẩn này. Khốn nạn thay cái tư tưởng hẹp hòi của con người. Nhưng các con hãy nói, linh hồn và xác thịt máu mủ, cái nào có giá hơn? Cái thuộc về vật chất có thể làm hư hỏng cái thuộc về tinh thần do sự tiếp xúc được không? Không, Thầy bảo các con là không. Linh hồn có giá trị vô biên so với xác thịt và máu mủ. Điều này thì đúng. Thể xác không có quyền bên trên quyền của linh hồn. Linh hồn có thể bị hư hỏng, không phải vì những thứ vật chất, mà vì những thứ siêu nhiên. Một người săn sóc người cùi, linh hồn họ không hề bị cùi. Trái lại, vì lòng bác ái của họ mà họ đã thi hành cách anh hùng, tới nỗi tự cô lập trong thung lũng của kẻ chết vì thương anh em, thì mọi dấu vết của tội lỗi sẽ rơi khỏi họ, bởi vì đức bác ái là sự xá giải tội lỗi và là sự thanh tẩy hoàn toàn nhất. Hãy đi và luôn luôn với tư tưởng, tôi muốn người ta làm gì cho tôi nếu tôi ở vào địa vị của họ. Và hãy làm như các con muốn người ta làm cho các con. Bây giờ Israel vẫn còn những luật cũ của nó, nhưng sẽ đến một ngày và bình minh của nó không còn xa nữa, ngày mà người ta sẽ sùng bái như tượng trưng cho vẻ đẹp tuyệt đối, hình ảnh của một người, mà nơi người, một cách vật chất cụ thể, là người đau thương của Isaiah và người bị hành hạ của David. Người đã trở nên giống như người cùi để trở thành đấng cứu chuộc cho nhân loại. Và người ta sẽ chạy đến với các vết thương của người, như con nai chạy về suối nước, tất cả những kẻ khác, những kẻ bệnh hoạn, mệt mỏi. Tất cả những ai phải khóc trên trái đất, và người sẽ giải khát cho họ, chữa lành cho họ, bổ dưỡng cho họ, yên ủi họ, trong tâm hồn cũng như trên thân xác. Và những kẻ tốt nhất sẽ ước vọng nên giống như người, phủ đầy vết thương, chảy máu, bị đánh, bị đội chiều thiên gai, bị đóng đinh vào thập giá, vì tình yêu đối với những kẻ mà họ phải cứu chuộc, để tiếp tục công việc của đấng là vua các vua, và là đấng cứu chuộc thế gian. Các con là những kẻ hãy còn ở trong Israel, nhưng đã bắt đầu giang cánh tay để bay về nước trời. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Có cái quan niệm về những giá trị mới của các kẻ tật bệnh, trong khi chúc tụng Thiên Chúa đã cho các con sức khỏe tốt, hãy nghiêng mình trên những kẻ đau khổ và hấp hối. Một bữa, một người trong các tông đồ của Thầy đã nói với một trong các anh em của ông, đừng sợ động tới người cùi do ý muốn của Thiên Chúa, không gì nguy hại có thể tấn công chúng ta. Ông đã nói đúng. Thiên Chúa bảo vệ các tôi tá người. Và dù các con có thể nhiễm bệnh vì săn sóc người bệnh, các con sẽ được mang về đời sống bên kia trong danh sách những vị tử đạo của tình yêu. Thăm viếng tù nhân. Các con nghĩ rằng trong nhà tù toàn là các kẻ ác phạm sao? Công lý loài người bị chột một mắt, còn mắt kia thì bị mờ. Tại nơi có những đám mây, nó cho là những con lạc đà, và một cành hoa nó thấy là con rắn. Nó xét xử rất sai, và lại càng sai hơn khi kẻ chủ tọa lại tự ý tạo ra những đám mây khói đen, để nó càng nhìn lầm hơn. Nhưng dù tất cả tù nhân đều là trộm cướp và sát nhân đi nữa, thì cũng không công bằng khi chúng ta làm cho mình thành trộm cướp và sát nhân bằng cách lấy mất của họ hy vọng được tha thứ do sự khinh rẻ của chúng ta. Các tù nhân tội nghiệp. Họ không dám ngước đôi mắt của họ về Thiên Chúa, vì nó quá nặng nề do lỗi của họ. Thực vậy, xiềng xích trói buộc tâm hồn họ hơn là chân họ. Nhưng khốn thay nếu họ thất vọng về Thiên Chúa. Họ thêm cái tội thất vọng về ơn tha thứ vào với tội ác chống lại tha nhân. Nhà tù là nơi đền tội, cũng như cái chết trên rào đài. Nhưng trả nợ xã hội loài người về tội ác đã phạm thì không đủ. Còn phải, và nhất là phải trả cái phần phải trả đối với Thiên Chúa, để đền tội, để có sự sống đời đời. Những kẻ phản động và thất vọng thì chỉ trả phần đền tội đối với xã hội loài người. Phải có tình yêu huynh đệ đối với các tù nhân. Tình yêu này là ánh sáng trong đêm tối, là tiếng nói, là bàn tay chỉ lên nơi cao, trong khi tiếng nói, chớ gì tình yêu của tôi nói với bạn là Thiên Chúa cũng yêu bạn. Chính người đã đặt tình yêu này trong lòng tôi để dành cho anh, hỡi người anh em hẩm hiu, và tình yêu sẽ hé mở cho thấy Thiên Chúa, người cha đầy tình thương. Chớ gì lòng bác ái của các con tới với nhiều lý do an ủi hơn cho những vị tử đạo của sự bất công của con người, những kẻ không hề có tội, hay những kẻ mà một quyền lực độc ác đã dẫn họ tới chỗ sát nhân. Các con cũng đừng xét đoán tại một nơi mà một sự xét đoán đã được thi hành. Các con không biết tại sao một người có thể sát nhân. Các con không biết rằng nhiều lần kẻ sát nhân cũng chỉ là kẻ chết, một người máy không có trí khôn bởi vì một tên sát nhân khác. Không cần đổ máu, đã lấy mất trí khôn của nó bằng sự hèn hạ của một cuộc phản bội độc ác. Thiên Chúa biết, như vậy đã đủ. Trong đời sống bên kia, người ta sẽ thấy ở trên trời nhiều tù nhân, nhiều kẻ đã giết người và trộm cắp. Và người ta sẽ thấy trong hỏa ngục, nhiều kẻ có vẻ như đã bị ăn cắp hay bị giết, bởi vì trong thực tế, họ thực là những kẻ đã ăn cắp sự bình an của kẻ khác, ăn cắp sự ngay thẳng, sự tín nhiệm. Họ thực là kẻ sát nhân của con tim, những nạn nhân giả dụ, là nạn nhân vì sau cùng họ cũng bị đánh sau khi chính họ đã đánh một cách thầm lặng trong nhiều năm trời. Sát nhân và trộm cướp là những tội, nhưng giữa những người ăn cắp và sát nhân vì bị kẻ khác đẩy vào, rồi sau khi đó hối hận, và kẻ đã đẩy kẻ khác vào tội đó rồi không hối hận, thì kẻ đẩy người khác tới tội rồi không hối hận sẽ bị phạt nặng hơn. Do đó, các con đừng bao giờ xét đoán. Hãy đầy tình thương đối với các tù nhân. Hãy luôn luôn nghĩ rằng nếu tất cả các kẻ giết người và trộm cắp đều phải bị phạt, thì còn rất ít đàn ông đàn bà không chết trong nhà tù hay trên rào đài. Những bà mẹ cưu mang rồi không muốn dẫn đưa cái quả của lòng họ về với ánh sáng, người ta gọi họ là gì? Chúng ta đừng làm trò chơi chữ. Chúng ta hãy thành thật gọi họ bằng tên thật của họ, sát nhân. Những đàn ông ăn cắp danh tiếng, địa vị, người ta cho họ cái tên gì? Nhưng một cách đơn giản, hãy cho họ cái họ là trộm cắp. Các đàn ông đàn bà ngoại tình, những kẻ hành hạ vợ hay chồng họ, đẩy họ tới chỗ giết người hay tự tử, cũng giống như những người tai to mặt lớn của trái đất, làm cho các người của họ thất vọng. Và bởi thất vọng đi tới hung bạo, thì tên họ là gì? Đó là sát nhân. Vậy mà có ai phải trốn không? Các con thấy là giữa các tội nhân thoát được tòa án ở đầy trong các nhà, các thành, lướt qua chúng ta trên đường, ngủ với chúng ta trong quán trọ, chia sẻ bữa ăn với chúng ta. Người ta sống mà không nghĩ tới tội của họ. Vậy ai là người vô tội? Nếu ngón tay Thiên Chúa viết trên bức tường của các phòng yến tiệc của tư tưởng con người, tức là cái trán, lời kết án về những sự ác các con đã làm, đang làm hay sẽ làm, thì rất ít cái trán được mang chữ bằng ánh sáng, chữ vô tội. Còn những cái trán khác, ví dụ chữ xanh cho ham muốn, chữ đen cho phản bội, chữ đỏ cho tội ác, toàn những cái trán mang chữ gian dâm, sát nhân, trộm cắp, mưu sát. Vậy đừng kiêu căng, hãy thương xót các người anh em kém phước một cách nhân loại trong các nhà tù, phải đền cái tội mà các con không phải đền với cùng một tội. Điều đó phải làm cho các con khiêm nhường. Chôn kẻ chết. Việc chiêm ngắm cái chết là trường học của đời sống. Thầy muốn đưa tất cả các con tới trước cái chết và nói với các con, hãy biết sống thánh thiện để chỉ có cái chết như thế này, tạm thời chia lìa thân xác với linh hồn để rồi sống lại toàn thắng tới đời đời, kết hợp và hạnh phúc với Chúa. Tất cả chúng ta đều sinh ra trần truồng, tất cả chúng ta đều chết, trở nên kẻ bị lột hết, cống hiến cho sự thối nát. Ông vua, cũng như người ăn mày, đều chết, như khi họ đến trên đời. Nếu sự xa hoa của ông vua giúp cho sự bảo tồn thân xác được hơi lâu hơn, sự thối nát vốn là số phận của những gì là xác thịt chết. Ngay chính các xác ướp cổ xưa, chúng là gì? Là thịt à? Không, một chất hóa thạch, hóa mộc bởi nhựa, nó không còn là mồi của sâu bọ vì nó trống rỗng và bị đốt bằng các tinh dầu. Nhưng nó là mồi của loài sâu gặm nhấm, giống như cây gỗ mục. Bụi lại trở về bụi, như Thiên Chúa đã nói, nhưng chỉ vì cái bụi này gói ghém linh hồn và được sống bởi nó, nên con người giống như một vật đã đụng tới một vinh quang của Thiên Chúa, tức là linh hồn của con người. Nên phải nghĩ rằng, nó là cái bụi thánh, không khác gì một vật đã chạm vào nhà tạm. Ít nhất, đã có một lúc linh hồn nó toàn vẹn, trong khi Thiên Chúa tạo dựng nó. Nếu sau đó tội làm dơ bẩn nó và lấy đi sự toàn vẹn của nó, thì chỉ duy nhất vì nguồn gốc của nó thông thương từ vẻ đẹp tới chất liệu. Và vì vẻ đẹp này đến từ Thiên Chúa, nên thân xác được tô điểm và xứng đáng sự trọng kính. Chúng ta là những đền thờ, vì vậy chúng ta xứng đáng được danh dự, cũng như tất cả những nơi nào mà nhà tạm ngự tới đều được tôn kính. Vậy hãy làm cho người chết việc bác ái của một nơi nghỉ ngơi xứng đáng để chờ sống lại, bằng cách nhìn sự hòa hợp đáng kính trong thân xác và linh hồn con người mà ngón tay Thiên Chúa đã nặn nên cách trọn hảo, bằng cách tôn trọng thân xác con người vì là tác phẩm của Thiên Chúa. Nhưng con người không phải chỉ là xác và máu, mà còn là linh hồn và tư tưởng. Linh hồn và tư tưởng cũng đau khổ và phải đầy xót thương để cung cấp cho các nhu cầu của nó. Có những kẻ vô tri làm điều xấu bởi vì chúng không biết điều tốt. Bao kẻ không biết hoặc biết sai trong những điều thuộc về Thiên Chúa và cả những luật về luân lý, chúng suy nhược như những kẻ đói bởi vì không ai cho chúng của nuôi, và chúng rơi vào suy nhược vì thiếu chân lý nuôi dưỡng chúng. Hãy đi dạy dỗ chúng, vì chính do đó mà Thầy tụ tập các con và sai các con đi. Hãy cho thứ bánh tinh thần cho những kẻ đói tinh thần, dạy dỗ những kẻ ngu muội trong trật tự thiêng liêng cũng là cho kẻ đói ăn. Nếu người ta được thưởng vì một tấm bánh bố thí cho kẻ đói và suy nhược thể xác để nó không chết ngày hôm đó, thì phần thưởng nào sẽ dành cho kẻ bố thí những chân lý đời đời cho một linh hồn để cho nó sự sống đời đời? Đừng bổn xỉn về những điều các con biết. Những thứ này các con đã được ban cho dư đầy và miễn phí, thì hãy cho đi, không bùn xỉn, vì đó là những thứ của Thiên Chúa, cũng giống như nước trên trời. Hãy cho nó đi, giống như nó đã được cho. Đừng bùn xỉn và kiêu căng vì những điều các con biết, nhưng hãy cho đi cách quảng đại và khiêm nhường. Hãy cho đi thứ nước giải khát trong mát là lời cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết đang khát ân sủng. Người ta không được từ chối nước trong một cổ họng khô cháy. Vậy phải cho gì cho những con tim âu lo của kẻ sống và các linh hồn đau khổ của kẻ chết? Các lời cầu nguyện, các lời cầu nguyện, nó rất bổ ích vì nó được ứng cảm bởi tình yêu và tinh thần hy sinh. Lời cầu nguyện phải thực, không máy móc như tiếng động của bánh xe trên đường. Tiếng động hay bánh xe làm cho xe chạy? Chính cái bánh xe làm cho xe chạy. Cũng giống vậy, đối với lời cầu nguyện ngoài miệng và máy móc, với lời cầu nguyện hoạt động. Lời cầu nguyện thứ nhất là cái tiếng động, không gì khác hơn. Loại lời cầu nguyện thứ hai là công việc phải sử dụng đến sức mạnh, nó có làm cho đau nhưng người ta tiến tới đích. Hãy cầu nguyện bằng các hy sinh hơn là bằng miệng lưỡi, và các con sẽ cho các người sống và kẻ chết sự nghỉ ngơi bằng cách làm công việc loại thứ hai của tình thương siêu nhiên. Thế giới sẽ được cứu nhiều hơn bởi lời cầu nguyện của những kẻ biết cầu nguyện, hơn là bởi những trận chiến ồn ào, vô ích và chém giết. Nhiều người trên thế giới biết điều đó, nhưng họ không biết tin cách vững vàng. Tựa như họ đứng giữa hai trại đối diện nhau, họ ngập ngừng và không tiến một bước nào, rồi họ mệt sức và không đi tới đâu cả. Đó là những kẻ ngập ngừng, những kẻ của các nhưng, các nếu, các và rồi, những kẻ hỏi sau đó nó có vậy không, và nếu nó không được như vậy, tôi có thể làm không, nếu tôi không thành công, và tiếp tục như thế. Đó là những kẻ có manh ý mà nếu họ không tìm được một chỗ bám thì họ không tiến lên, và cả đến nếu họ tìm được thì họ sẽ bám vào chỗ nọ chỗ kia. Người ta không những phải nâng đỡ họ, mà còn phải đem họ lên ở mỗi chỗ quạt mới của ngày. Ôi, quả thực họ gây ra sự kiên nhẫn và tình bác ái nhiều hơn là đứa trẻ chậm tiến. Nhưng vì danh Chúa, đừng bỏ rơi họ. Hãy cho họ tất cả đức tin rạng ngời của các con, tất cả sức lực hăng say của các con. Những người này bị cầm tù bởi chính họ, bởi cái bệnh mù mờ của họ. Hãy dắt họ ra mặt trời và lên tầm cao. Hãy là thầy và là cha cho những kẻ ngập ngừng này, đừng mệt mỏi, cũng đừng nản chí. Họ làm các con xuôi tay ư? Được rồi, biết bao lần các con cũng làm thầy vã tay. Thầy đã vậy mà cả Chúa Cha trên trời. Lẽ ra, người phải luôn luôn nghĩ rằng thật vô ích cho lời của người mặc xác, vì con người còn ngập ngừng, kể cả lúc này là lúc họ đã nghe tiếng ngôi lời của Thiên Chúa. Các con không muốn suy định là các con hay hơn Thiên Chúa và Thầy, vậy hãy mở cửa nhà tù cho các tù nhân của các nhưng, các nếu. Hãy giải phóng họ khỏi cái xiềng của tôi có thể không, nếu tôi không thành công. Hãy thuyết phục họ rằng họ chỉ cần làm những gì họ thấy là tốt hơn, là Thiên Chúa bằng lòng. Nếu các con thấy họ rơi khỏi chỗ tựa, đừng để mặc họ, nhưng hãy nâng họ dậy một lần nữa, giống như các bà mẹ. Họ không bước vượt qua nếu họ không thấy con nhỏ của họ vừa té, nhưng họ ngừng lại, nâng nó lên, lau sạch, an ủi nó, nâng đỡ nó cho tới khi nó không còn sợ bị té nữa. Và họ làm như vậy trong nhiều tháng và nhiều năm nếu đứa trẻ yếu chân. Hãy mặc cho những kẻ có tâm hồn trần trụi bằng cách tha cho các kẻ xúc phạm đến các con. Sự xúc phạm là điều phản đức ái. Sự phản đức ái làm mất lòng Thiên Chúa. Cũng vậy, kẻ làm điều xúc phạm tự lột trần mình, và chỉ có sự tha thứ của kẻ mà nó đã xúc phạm mặc lại cho nó sự trần truồng này, vì họ dâng nó lại cho Thiên Chúa. Thiên Chúa chờ kẻ bị xúc phạm tha thứ để tha thứ, để tha thứ cho cả kẻ bị xúc phạm, cũng như kẻ đã xúc phạm đến đồng loại và Thiên Chúa. Bởi vì các con ơi, không một người nào là không xúc phạm đến Thiên Chúa của nó. Nhưng Thiên Chúa tha cho chúng ta nếu chúng ta tha cho người đồng loại, và người cũng tha cho người kia nếu kẻ bị xúc phạm bằng lòng tha cho nó. Người sẽ làm cho các con như các con đã làm, bởi vậy hãy tha nếu các con muốn người ta tha cho các con, và các con sẽ vui hưởng ở trên trời vì đức bác ái mà các con đã cho. Giống như người ta đặt một chiếc áo khoác bằng tinh tú trên đôi vai thánh của các con. Hãy thương những kẻ khóc. Đó là những kẻ mà đời sống đã đả thương, những kẻ mà con tim bị vỡ trong tình cảm của nó. Các con đừng tự đóng chặt trong sự thanh quang của các con như trong một pháo đài. hãy biết khóc với những kẻ khóc, an ủi những kẻ đau khổ, đổ đầy chỗ trống cho những kẻ bị mất một người thân bởi cái chết. Hãy làm cha cho các trẻ mồ côi, làm con cho các bậc cha mẹ, làm anh em cho nhau. Hãy yêu. Tại sao lại chỉ yêu những kẻ sung sướng? Họ đã có phần mặt trời của họ rồi. Hãy yêu những kẻ khóc. Đó là những kẻ ít dễ thương đối với thế giới. Nhưng thế giới không biết giá trị của nước mắt. Các con thì các con đã biết. Vậy hãy yêu những kẻ khóc. Hãy yêu họ nếu trong cơn buồn họ nhẫn nại. Nhưng phải yêu họ hơn nữa nếu sự đau đớn làm cho họ phản động. Đừng của trách. Nhưng hãy dùng sự êm dịu để thuyết phục họ về lợi ích của đau khổ. Qua màn nước mắt, họ có thể thấy khuôn mặt của Thiên Chúa theo một lối biến dạng. Và họ giảm thiểu người tới mức bộc lộ như người là kẻ báo thù mạnh mẽ. Không, đừng phạm thượng. Không, đó chỉ là một ảo ảnh gây ra bởi cơn sốt của đau khổ. Hãy cứu họ để làm hạ cơn sốt của họ xuống. Chớ gì đức tin tươi mát của các con giống như nước đá người ta chườm cho kẻ sốt mê sảng. Rồi khi cơn sốt mạnh nhất đã hạ, thì sẽ đến sự chán nản và sự khù khờ sững sờ của kẻ đã chịu những vết ngoại thương. Khi đó, cũng giống như với đứa trẻ mà bệnh hoạn đã làm cho nó trì trệ, hãy bắt đầu nói về Thiên Chúa như một điều mới lạ, một cách rất êm dịu, rất kiên nhẫn. Ôi! Thật là một câu chuyện hay, người ta kể để giải khuây cho đứa trẻ đời đời là con người. Rồi hãy nín lặng, đừng năn nỉ, linh hồn sẽ tự làm việc. Hãy giúp nó bằng những âu yếm và bằng lời cầu nguyện. Và khi nó nói, vậy ra không phải tại Thiên Chúa, thì hãy nói, không, người không muốn điều xấu cho con, vì người yêu con, cho dù có những người không yêu con nữa, tại vì cái chết này. Hay chuyện gì khác. Và linh hồn nói, nhưng tôi đã kết án người. Hãy nói, người đã quên điều đó, tại vì do cơn sốt. Và khi nó nói, vậy tôi muốn người, thì hãy nói, người đây, người ở ngoài cửa quả tim con, người chờ con mở cho người. Chịu đựng những kẻ quấy rầy, họ đến làm phiền căn nhà nhỏ tôi của chúng ta. Cũng như người lữ hành đến làm phiền căn nhà mà chúng ta ở. Nhưng như Thầy đã bảo các con tiếp đón loại người thứ hai, các con cũng hãy tiếp đón loại người thứ nhất. Đó là những kẻ hay quấy rầy, nhưng nếu các con không yêu họ vì sự phiền phức họ làm cho các con, thì họ, với ít nhiều lòng tốt, họ yêu các con. Hãy tiếp đón họ vì tình yêu này, và dù họ đến để hỏi các câu lộ liễu, để nói với các con sự ghen ghét của họ, để chửi rủa các con, hãy dùng sự nhẫn nại và lòng bác ái. Các con có thể làm cho họ nên tốt hơn do sự nhẫn nại của các con. Các con có thể làm cho họ phẫn nộ vì sự thiếu bác ái của các con. Các con khổ khi thấy họ phạm tội bởi chính họ, nhưng hãy khổ hơn vì đã làm cho họ phạm tội do vì chính các con phạm tội. Hãy tiếp nhận họ vì danh Thầy. Nếu các con không thể tiếp nhận họ bằng tình yêu của các con. Và Thiên Chúa sẽ ban cho các con một sự đền bù đến từ người, rồi người sẽ đến thăm các con để xóa đi những khó chịu bằng những âu yếm siêu nhiên. Sau cùng, các con hãy cố gắng chôn kẻ có tội để chuẩn bị cho nó trở về đời sống ân sủng. Các con biết khi nào các con làm việc này không? Khi các con khiển trách họ với tình phụ tử tha thiết, kiên nhẫn và yêu thương, cũng như các con chôn lần lần những xấu xa của cơ thể trước khi đặt nó vào mồ để chờ lệnh của Thiên Chúa hãy trỗi dậy và đến với ta. Chúng ta những người hy bá, chúng ta đã chẳng thanh tẩy thân xác do sự kính trọng thân thể sẽ được sống lại sao? Khiển trách kẻ tội lỗi tức là thanh tẩy các chi thể trước khi khâm liệm. Những việc còn lại, ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm. Hãy thanh tẩy nó bằng tình bác ái, bằng nước mắt và các hy sinh. Hãy anh hùng để giật một linh hồn cho khỏi sự hư hỏng. Hãy anh hùng. Việc này không thể không có phần thưởng. Vì nếu có phần thưởng được ban vì đã cho một chén nước để làm dịu cơn khát vật chất, thì sự gì sẽ được ban vì đã lấy đi cho một linh hồn cái khát đời đời? Thầy đã nói đủ rồi, đó là những công việc của tình thương đối với thân xác và linh hồn để làm phát triển tình yêu. Hãy đi và hoàn thành nó. Nguyện bình an của Thiên Chúa và của Thầy ở cùng các con bây giờ và mãi mãi.
Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo xơi? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lan nhạt cơm hơi? Con đâu có ngờ, bao lâu nay bao lâu đến giờ, mỗi khi con không nhớ ai, vì lòng thương yêu bác ai. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh chân thế, thì cũng là làm cho Chúa đây thôi. Nhưng con nay biến rồi, chung quanh con hai năm gió. Mỗi khi con không nhớ ai, vì lòng thương yêu bác ai. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh chân thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh cao? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường cho đến?
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.